Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 14 tháng 9 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Tù nhân Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực sang ngày thứ 31. Tổ chức theo dõi nhân quyền kêu gọi Việt Nam hủy án tù đối với nhà hoạt động Nguyễn Văn Túc. Các nghi phạm người Nga trong vụ đầu độc ở Anh lên tiếng. Giáo hoàng ra lệnh điều tra giám mục giữa khủng hoảng xâm hại tình dục.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Cuộc tuyệt thực của nhà hoạt động Trần Huỳnh Duy Thức, người đang chịu án tù 16 năm tại tỉnh Nghệ An, có thể đã bước sang ngày thứ 31, giữa lúc gia đình rất lo lắng cho sức khỏe của ông và nhiều người ủng hộ cả ở trong và ngoài nước cũng đã tuyệt thực để đồng hành cùng với ông và kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho ông ngay lập tức. Trao đổi với VOA hôm 13 tháng 9 từ thành phố Hồ Chí Minh, bà Lê Đính Kim Thoa, vợ của ông Thức, nói gia đình rất lo lắng về tình trạng sức khỏe của chồng bà. Và dù gia đình đã khuyên ông ngừng tuyệt thực, nhưng ông không đồng ý.
Khi bà muốn tám đi thăm thì anh nói là anh sẽ tuyệt thực. Anh tuyệt thực tiếp tục vậy thôi, chứ không nghe theo lời gia đình khuyên là nó tuyệt thực. Thì từ hôm đó là đã được 18 ngày rồi. Thế bây giờ thì cũng gia đình cũng không có thông tin gì mới hết. Tại vì thời gian nó quá dài so với cái chịu đựng của một con người nữa.
Bà Thoa cho biết phía trại giam không phản hồi yêu cầu hỏi thăm sức khỏe của ông Thức qua điện thoại. Bà chỉ trông chờ vào chuyến thăm tù vào ngày 15 tháng 9 sắp tới để biết thêm tình hình sức khỏe của chồng bà. Ông Trần Văn Huỳnh, cha của ông Trần Huỳnh Duy Thức, hôm 9 tháng 9 đã gửi thư khẩn kêu cứu vì lo sợ cho tính mạng con mình. Theo như trong thư kêu cứu, ông Trần Văn Huỳnh cho biết mỗi ngày gia đình đều gọi điện thoại vào trại giam số 6 tỉnh Nghệ An để hỏi thăm sức khỏe, nhưng trại giam không bắt máy, không trả lời điện thoại. Trong lần gặp gần nhất cách đây 2 tuần, gia đình ông Trần Huỳnh Duy Thức thấy ông mệt và yếu do tuyệt thực dài ngày, kể từ ngày 14 tháng 8. Lý do tuyệt thực là vì phía an ninh đang muốn gây áp lực buộc ông Thức nhận tội để được đặc xá. Bà Thoa cho biết thêm.
Lý do chính đưa ra là phải thượng tôn pháp luật. Anh Thức là người không có tội, phải thả anh theo điều luật mới. Rồi vụ án của anh phải trở thành án lệ, là lật đổ chính quyền thì phải có cái tác động vật lý thì nó mới hình thành được cái điều 79 là lật đổ chính quyền, và không phải là đấu tranh cho riêng mình ảnh mà là cho cả những người tù nhân về phạm cái tội 79 như những người sau luôn.
Hôm 12 tháng 9, nhiều cá nhân và tổ chức dân sự độc lập ở Việt Nam đã lập thỉnh nguyện thư gửi cho Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án tối cao và các cơ quan khác yêu cầu xem xét vụ án của ông Trần Huỳnh Duy Thức dựa trên cơ sở pháp luật hiện hành và quyết định trả tự do cho ông Thức ngay lập tức, vì họ cho rằng trường hợp của ông đáp ứng các điều kiện luật định để được hưởng mức hình phạt thấp hơn mức án 16 năm tù mà ông đã bị tuyên phạt. Các buổi lễ cầu nguyện tập thể đã diễn ra ở một số nơi trong nước để bày tỏ sự đồng tình và ủng hộ lòng kiên cường của ông Trần Huỳnh Duy Thức, 52 tuổi, một kỹ sư và cũng là một doanh nhân. Ông bị bắt vào tháng 5 năm 2009 về tội lật đổ chính quyền. Từ Nghệ An, Linh Mục Đặng Hữu Nam thuộc giáo xứ Mỹ Khánh, nơi các linh mục và giáo dân hàng tuần thắp nến cầu nguyện cho ông Thức, Linh Mục Nam cho VOA biết.
Tôi, giáo dân cũng như giáo xứ của Mỹ Khánh, chúng tôi đồng hành với anh Trần Huỳnh Duy Thức. Chúng tôi cũng rất là thao thức, rất là phân vân khi mà các cái thông tin từ tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức ở trong tù không được đưa ra. Chúng tôi cũng biết rằng là với một con người bình thường, khi mà tuyệt thực thì trong 30 ngày cũng là trong những cái ngày cuối của cái ngưỡng sức chịu đựng của một con người. Nên chúng tôi rất là lo lắng. Chúng tôi nhìn về anh Trần Huỳnh Duy Thức là một mẫu gương, là một con người anh dũng trong việc đấu tranh cho công lý hòa bình, cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam.
Thượng tọa Thích Vĩnh Phước ở huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Trong tuần này, các chư tăng và Phật tử cũng đã tổ chức lễ cầu nguyện và tự nguyện tuyệt thực từ 1 đến 3 ngày để đồng hành cùng tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức.
Chư tăng là cũng đã lên làm lễ cầu nguyện và tuyệt thực 1 ngày để đồng hành về anh Trần Duy Thức. Trong đó có những Phật tử họ cũng tinh thần rất là cao. Họ cũng việc thực, có người thì 3 ngày, có người thì 2 ngày. Đối với đạo tràng chùa thì cũng có làm cái lễ cầu an cho anh và hướng tâm đến cầu nguyện. Để cầu nguyện cho anh Tăng Huỳnh Trí Thức, người đang bị ở tu với cái thời hàng bị cách án là 16 năm, thì anh ở cũng đã 9 năm. Cho nên chúng ta đồng hành để cầu nguyện cho anh.
Vào đầu tháng 8 năm 2018, Tổng cục 8 của Bộ Công an đã có văn bản trả lời luật sư Ngô Ngọc Trai, người thường xuyên lên tiếng đề nghị chính quyền đặc xá và trả tự do cho ông Thức. Công văn của Tổng cục 8 cho biết, hiện nay nhà nước ta chưa có chủ trương đặc xá năm 2018, nên không có căn cứ để xem xét đề nghị đặc xá cho phạm nhân Trần Huỳnh Duy Thức. Vào tháng trước, ông Trần Huỳnh Duy Tân, em trai của ông Thức, nói với báo chí rằng anh của ông đang bị nhà chức trách ép buộc phải nhận tội thì mới có thể được xét đặc xá. Nhưng tù nhân Trần Huỳnh Duy Thức cương quyết không nhận tội. Nhiều blogger trong và ngoài nước đang đồng hành và tự thực cùng ông Thức. Từ Hà Nội, blogger Liên Quỳnh viết trên Facebook hôm 12 tháng 9, bắt đầu 0 giờ ngày 13 tháng 9, tôi sẽ tuyệt thực 24 giờ để đồng hành cùng anh. Sau một ngày, nếu điều kiện sức khỏe của tôi cho phép, tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng anh để yêu cầu nhà nước Việt Nam trả tự do cho anh ngay lập tức. Từ Melbourne, Úc, hôm 13 tháng 9, bà Bạch Nga cũng đồng hành với ông Thức với lời nhắn, gửi hơi ấm về cố hương, tuyệt thực tiếp sức một ngày đồng hành cùng anh Trần Huỳnh Duy Thức, yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho anh, người con ưu tú của nước Việt, yêu nước không có tội. Blogger Minh Không từ châu Âu viết trên Facebook rằng ông quyết định tuyệt thực 3 ngày từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 9 để đồng hành cùng ông Thức. Từ Hoa Kỳ, blogger điếu cày tức Nguyễn Văn Hải, người từng tuyệt thực trong trại giam số 6 Nghệ An, chia sẻ trên trang cá nhân rằng ông và các bạn bè ở thành phố Seattle, bang Washington đã đồng hành cùng ông Trần Huỳnh Duy Thức. Linh mục Đặng Hữu Nam nhận định rằng rõ ràng việc chính quyền Việt Nam bỏ tù và ép ông Thức nhận tội là vi phạm hiến pháp và pháp luật.
Vốn chi anh vào tù đã là một sự vi phiến và vi pháp rồi. Hơn nay nữa thì trong nhà tù anh đang chịu nhiều áp bức. Chẳng hạn như chúng ta biết là anh đang bị cầm tù khoảng 10 năm nay. Nhưng mà rồi hôm nay thì nhà cầm quyền cũng như công an đã đòi buộc anh, ép anh nhận tội để rồi phóng thích anh. Nhưng mà anh không chấp nhận bởi vì anh không có tội. Và anh cũng tuyên bố rằng anh không có tội cho nên anh không nhận tội.
Blogger Võ Xuân Sơn ở thành phố Hồ Chí Minh viết trên Facebook hôm 13 tháng 9 như sau. Được biết anh Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực đã hơn 30 ngày. Tôi không khỏi lo lắng cho sức khỏe của anh. Tuyệt thực là một phương pháp đấu tranh bất bạo động, rất có hiệu quả với các chính thể coi trọng con người. Ở Việt Nam, nơi mà nhân quyền không được coi trọng, thì việc tuyệt thực của anh sẽ ít có tác dụng với chính quyền này. Blogger này khuyên rằng, Trần Huỳnh Duy Thức, anh phải sống. Dù anh có đang ở trong tù, thì anh vẫn là niềm hy vọng của rất nhiều người dân Việt Nam. Blogger Mạnh Kim ở Sài Gòn viết trên Facebook hôm 13 tháng 9. Cách đây hơn 10 năm, khi mạng xã hội chỉ là một không gian chật hẹp giới hạn ở các dòng blog, ông Trần Huỳnh Duy Thức đã nỗ lực đục thủng màn đêm để soi gọi ánh sáng tri thức vào các góc tối thời cuộc như một người trí thức có lương tri đúng nghĩa. Ông không là người đi đầu trong việc nói lên thực trạng đất nước, nhưng ông là người tiên phong trong việc phát họa những gì cần làm để đi tới tương lai.
Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch hôm 12 tháng 9 kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam hủy bản án đối với nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Văn Túc và lập tức phóng thích ông vô điều kiện. Human Rights Watch cho rằng bản án dành cho ông Túc mang động cơ chính trị. Tòa phúc thẩm sẽ mở phiên xét xử nhà hoạt động này tại tỉnh Thái Bình vào ngày 14 tháng 9. Nguyễn Văn Túc là một nạn nhân của chính sách gia tăng đàn áp của nhà cầm quyền Việt Nam nhắm vào các blogger và các nhà hoạt động nhân quyền. Ông Phil Robertson, phó giám đốc Ban Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói trong một thông cáo của Human Rights Watch ra hôm 12 tháng 9. Án tù nặng nề mà Nguyễn Văn Túc và các bạn của ông trong Hội Anh Em Dân Chủ phải đối mặt chỉ có mục đích đe dọa các nhà hoạt động khác dừng đi theo bước chân của những người này. Vợ ông Túc, bà Bùi Thị Dề, đã thông báo về tình trạng sức khỏe tồi tệ của chồng bà, nói rằng ông mắc phải nhiều chứng bệnh kể cả tim mạch, viêm giác mạc, theo Tổ chức Nhân quyền có trụ sở ở New York. Ông Túc bị bắt vào tháng 9 năm 2017 vì tham gia Hội Anh Em Dân Chủ, một nhóm tranh đấu để cổ vũ cho dân chủ. Ông bị cáo buộc tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 của Bộ Luật Hình sự năm 1999. Tháng 4 năm nay, trong một phiên xử chỉ kéo dài vài tiếng đồng hồ,
Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình kết luận ông có tội và áp mức án 13 năm tù giam cộng với 5 năm quản chế. Báo Nhân dân lúc đó tố cáo ông tham gia một tổ chức phản động hoạt động trái pháp luật nhằm âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lật đổ chính quyền nhân dân, thay đổi thể chế chính trị. Theo Human Rights Watch, ông Túc bắt đầu vận động chống tham nhũng và trưng thu đất đai từ đầu thập niên 2000 ở quê ông, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Sau đó, ông gia nhập khối 8406, một nhóm vận động cho hệ thống chính trị đa nguyên, cổ vũ cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam, được thành lập vào ngày 8 tháng 4 năm 2006. Ông đăng nhiều bài viết tố cáo chính quyền các cấp là tham nhũng và vi phạm nhân quyền. Human Rights Watch trích một đoạn ông Túc viết: "Tôi một dân oan vốn ít được học chữ, nhưng tấm lòng thương đồng loại đau trên nỗi đau của dân tộc, buộc tôi phải dũng cảm lên tiếng đấu tranh chống lại những bất công của xã hội, dù có phải hy sinh để đồng loại sống hạnh phúc. Đất nước có tự do dân chủ, xã hội tốt đẹp hơn tôi cũng xin làm, không hề ân hận hối tiếc điều gì." Nhà hoạt động 54 tuổi từng bị công an bắt vào năm 2008 và sau đó bị cáo buộc tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự. Tháng 10 năm 2009, ông bị kết án 4 năm tù giam. Sau khi ra tù vào tháng 9 năm 2012, ông Túc lập tức nối lại việc vận động cho nhân quyền và dân chủ. Theo Human Rights Watch, ông Túc tham gia Hội Anh Em Dân Chủ do nhà vận động nhân quyền Nguyễn Văn Đài và các nhà hoạt động bạn bè của ông thành lập từ tháng 4 năm 2013 nhằm bảo vệ các quyền con người đã được Hiến pháp Việt Nam và các công ước quốc tế thừa nhận và vận động xây dựng một xã hội dân chủ, tiến bộ, công bằng và văn minh tại Việt Nam. Báo An ninh Thủ đô gọi Hội Anh Em Dân Chủ là hội hoạt động trái pháp luật, có mục đích xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thay đổi thể chế chính trị xã hội hiện tại của Việt Nam bằng thể chế chính trị xã hội khác, đe dọa sự tồn vong của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sự tồn tại vững mạnh của chính quyền nhân dân. Việt Nam mới kết án nhà hoạt động vì môi trường Lê Đình Lượng 20 năm tù vào tháng 8 vừa qua và mục sư Đinh Diêm 16 năm tù hồi tháng 7. Ngày 12 tháng 9, nhà hoạt động vì quyền con người Nguyễn Trung Trực bị kết án 12 năm tù giam. Chính quyền Việt Nam cần lắng nghe người dân thay vì nạt nộ và dập tắt tiếng nói của họ, ông Robertson nói. Các nhà tài trợ và đối tác thương mại quốc tế cần chấm dứt thái độ phớt lờ tình trạng vi phạm nhân quyền có hệ thống của Việt Nam và đưa nhân quyền trở thành một phần hữu cơ trong mọi cuộc đối thoại và giao dịch với chính quyền hà khắc này, theo ông Robertson. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng hôm 12 tháng 9 tiếp Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc và đề nghị quốc gia láng giềng cùng hợp tác để giải quyết các vấn đề trên Biển Đông. Trong buổi tiếp đón ở Hà Nội mà VOV gọi là thân mật, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị hai bên cần tiếp tục tăng cường tiếp xúc cấp cao, phát huy tốt các cơ chế hiện có, thực hiện tốt những nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước, trong đó có thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển. Ông Trọng còn kêu gọi Trung Quốc hãy cùng Việt Nam nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định trên biển, kiểm soát tốt bất đồng, không có hành động làm phức tạp tình hình. Trong cuộc gặp với ông Hồ Xuân Hoa, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đang ở Hà Nội để dự hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN. Bộ Ngoại giao Việt Nam gần đây đã nhiều lần lên tiếng phản đối các hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc trên vùng biển có nhiều tranh chấp. Gần đây nhất là ngày 23 tháng 8 khi Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Trà cho biết phản ứng của Hà Nội sau khi có thông tin cho thấy Trung Quốc có thể đã điều động vũ khí hạt nhân tới Biển Đông. Không nêu tên Trung Quốc, nhưng bà Phương Trà kêu gọi các bên liên quan phải có nghĩa vụ đóng góp cho mục tiêu duy trì hòa bình ổn định, an ninh an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Ngày 10 tháng 8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã nêu đích danh nước láng giềng phương Bắc của Việt Nam khi bà tuyên bố Hà Nội kiên quyết phản đối yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động kỷ niệm 6 năm ngày thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa tại quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền. Việc Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong khu vực được coi là vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam hồi tháng 5 năm 2014 đã làm cho mối quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng. Trong hơn một năm qua, Trung Quốc còn gây sức ép buộc Việt Nam hai lần ngừng khoan thăm dò dầu khí với tập đoàn Repsol của Tây Ban Nha trên Biển Đông. Mặc dù vậy, chính phủ Việt Nam chưa bao giờ chính thức lên tiếng trước các thông tin được truyền thông quốc tế đưa ra này. Tại buổi gặp mặt hôm 12 tháng 9, ông Hoa nói Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam củng cố không ngừng và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, theo Tân Hoa Xã. Ông Hoa cũng đề nghị hai bên củng cố tin cậy chính trị và thúc đẩy kết nối chiến lược nhằm thúc đẩy quan hệ hai đảng, hai nước phát triển ổn định, lành mạnh trong thời gian tới. Chỉ hơn một tuần sau khi một tàu chiến Anh cập cảng Sài Gòn, một tàu khu trục của Hải quân Hàn Quốc đã tới Đà Nẵng và đang neo tại cảng Tiên Sa. Ngày 11 tháng 9, tàu khu trục Rocksmoon Move the Great bắt đầu chuyến thăm thành phố Đà Nẵng trong 4 ngày với mục đích huấn luyện chung với Hải quân Việt Nam và chia sẻ kinh nghiệm đảm bảo an ninh, an toàn trên biển và hòa bình trong khu vực, theo truyền thông trong nước. Trước đó, vào ngày 3 tháng 9, tàu tấn công đổ bộ của Hải quân Hoàng gia Anh tới thành phố Hồ Chí Minh để đóng vai trò tích cực về an ninh khu vực, tự do hàng hải và thúc đẩy hợp tác với Việt Nam. Tháng 3 năm nay, hàng không mẫu hạm Mỹ USS Carl Vinson cũng ghé thăm Việt Nam nhằm làm sâu sắc thêm các quan hệ giữa hải quân hai nước cựu thù trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục các hoạt động bành trướng trên Biển Đông. Đây là lần đầu tiên một hàng không mẫu hạm Mỹ tới thăm Việt Nam kể từ sau chiến tranh. USS Carl Vinson cũng neo đậu tại cảng Tiên Sa trong 5 ngày hồi tháng 3 vừa qua. Trinh News cho biết tàu khu trục Rocksmoon Move the Great của Hàn Quốc hiện đang neo tại cảng Tiên Sa, được trang bị hệ thống radar hiện đại cùng nhiều vũ khí như tên lửa, ngư lôi, pháo hạm. Theo VN Express, trước khi rời Đà Nẵng vào ngày 14 tháng 9, tàu khu trục này sẽ tổ chức huấn luyện chung với phía Việt Nam nhằm góp phần thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương và củng cố đoàn kết trong khu vực về đảm bảo an ninh, an toàn và tự do hàng hải. Đây là lần thứ hai một tàu hải quân Hàn Quốc cập cảng Tiên Sa. Tháng 9 năm ngoái, chiến hạm Rocks Kang Gamchan và Rocks Hwacheon đã tới Đà Nẵng để thăm xã giao và có các hoạt động trao đổi với các lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Báo Quân đội Nhân dân nói chuyến thăm lần này của tàu hải quân Hàn Quốc góp phần củng cố sự tin cậy chính trị, tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
Ngày 13 tháng 9, chính phủ Philippines bắt đầu sơ tán hàng ngàn người dân sinh sống trong khu vực trên đường đi của cơn bão mạnh nhất trong năm nay. Chính quyền đã đóng cửa các trường học, các xe ủi đã được chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với các vụ sạt lở đất. Các đội cứu hộ và quân đội được đặt trong tình trạng báo động cao tại miền Bắc của nước này. Hãng tin AP trích dẫn Trung tâm Cảnh báo ở Hawaii phân loại cơn bão này là thuộc loại siêu bão, với sức gió và gió giật rất mạnh. Dự báo cho biết bão Mangkhut có thể ập vào tỉnh Cagayan ở đông bắc Philippines vào ngày thứ Bảy tới. Hôm 13 tháng 9, cơn bão đang ở vị trí cách Philippines khoảng 725 km trên Thái Bình Dương, với sức gió 205 km/h và gió giật lên tới 255 km/h. Với vòng đai mây nước trải rộng trên 900 km, kết hợp với mưa gió mùa, cơn bão có thể mang lại mưa dữ dội gây sạt lở đất và lũ quét. Theo các nhà dự báo thời tiết của chính phủ Philippines, cảnh báo bão đã được nâng lên tại 25 tỉnh trên đảo lớn Luzon ở miền Bắc, hạn chế việc đi lại trên biển. AP dẫn lời trưởng cơ quan phòng vệ dân sự Ricardo Jalat cảnh báo hơn 4 triệu người ở các tỉnh Cagayan, Isabela ở vùng Đông Bắc và các khu vực kế cận có thể bị tác động với sức tàn phá cao nhất tại vùng gần mắt bão rộng tới 125 km. Gần 48 ngôi nhà ở những khu vực có nguy cơ cao này được làm bằng vật liệu nhẹ nên sẽ dễ bị tàn phá bởi những cơn gió dữ dội do bão Mangkhut mang lại. Thống đốc Cagayan, ông Manuel Mamba cho biết, dân cư ở các làng ven biển và tại các cộng đồng ở phía bắc của đảo gồm 1,2 triệu dân trong vùng chuyên sản xuất lúa và ngô đã bắt đầu sơ tán. Tất cả các lớp học đã bị hủy. Cơn bão đến vào mùa bắt đầu khu vực lúa và ngô ở Cagayan, khu vực sản xuất nông nghiệp chính của Philippines, khiến nông dân phải vội vã vớt vát những gì có thể, theo lời ông Mamba. Mối đe dọa đối với nông nghiệp đến giữa lúc Philippines đang nỗ lực đối phó với tình trạng thiếu gạo. Văn phòng phòng vệ dân sự cho biết các tỉnh phía Bắc khác cũng đã bắt đầu sơ tán dân hôm thứ Năm tại các khu vực có nguy cơ cao, bao gồm các tỉnh miền núi phía Bắc dễ bị mưa và lở đất. Tổng thống Rodrigo Duterte đã hủy bỏ dự định tham dự cuộc thử nghiệm bắn tên lửa trên tàu hải quân ở tỉnh Bataan, phía Bắc, do bão đang đến gần. Thay vào đó, ông chủ trì phiên họp với các cơ quan đối phó với thiên tai và các quan chức quốc phòng ở Manila. Tại đảo Guam ở Thái Bình Dương, nơi bão Mangkhut đã quét qua, người dân thức giấc vào sáng thứ Ba trong cảnh đường phố ngập lụt, cây cối gãy đổ và cúp điện trên diện rộng. Các cơ quan chính phủ đang đánh giá thiệt hại và bắt đầu dọn dẹp đường phố, theo Pacific Daily News. Khoảng 80% vùng lãnh thổ thuộc Hoa Kỳ này bị mất điện nhưng đã được phục hồi vào sáng thứ Năm. Bão Mangkhut, từ tiếng Thái nghĩa là măng cụt, là cơn bão thứ 15 trong năm nay đánh vào Philippines. Philippines được coi là một trong những quốc gia dễ gặp thiên tai nhất trên thế giới, với khoảng 20 cơn bão mỗi năm. Hồi năm 2013, bão Haiyan đã giết chết hoặc làm mất tích hơn 7.300 người, hơn 5 triệu người ở miền trung Philippines phải di tản.
Phát ngôn nhân Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong hôm 13 tháng 9 nói rằng chính phủ hai nước Mỹ-Trung đang thảo luận các chi tiết cho một vòng đàm phán mới. Sự leo thang tranh chấp thương mại không hề làm lợi cho bất cứ bên nào, ông Cao nói tại buổi họp báo hàng tuần của Bộ Thương mại. Khả năng nối lại các cuộc đàm phán cấp cao xuất hiện khi cuộc chiến mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới dường như sẽ lan rộng. Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tuần trước nói rằng mức thuế quan mới trên 200 tỷ đô la hàng nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ mau chóng có hiệu lực và cảnh báo rằng một đợt các biện pháp khác thậm chí còn khốc liệt hơn sẽ sẵn sàng được áp dụng nếu tôi muốn mà không cần phải báo trước sớm. Ông Larry Kudlow, cố vấn kinh tế hàng đầu của ông Trump hôm 12 tháng 9 đã nói trên kênh Fox Business rằng chính phủ Mỹ đã nhận được thông tin rằng người đứng đầu chính phủ Trung Quốc muốn theo đuổi con đường đàm phán. Ông cho biết Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin đã gửi lời mời cho phía Trung Quốc. Ông từ chối cung cấp thêm chi tiết về các cuộc đàm phán tiềm năng. Tờ Wall Street Journal hôm 12 tháng 9 tường thuật rằng ông Mnuchin đã đưa ra lời mời đàm phán này cho một nhóm quan chức Trung Quốc do Phó Thủ tướng Lưu Hà, cố vấn kinh tế hàng đầu của Chủ tịch Tập Cận Bình dẫn đầu. Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã áp mức thuế 25% lên hơn 50 tỷ đô la giá trị hàng xuất khẩu của nhau trong năm nay. Vòng đánh thuế tiếp theo của Mỹ lên hàng hóa Trung Quốc nhiều khả năng sẽ làm cho hàng ngàn mặt hàng, từ máy rửa chén cho đến đồng hồ, sức khỏe Fitbit và gia vị nấu ăn, sẽ đắt đỏ hơn cho người dân Mỹ. Trung Quốc đã nói là họ sẽ đánh thuế trả đũa lên 60 tỷ đô la hàng xuất khẩu của Mỹ, bao gồm các sản phẩm thịt, cà phê, đồ gỗ và phụ tùng ô tô. Các cuộc đàm phán hồi tháng trước có sự tham gia của các quan chức cấp thấp của hai nước đã kết thúc mà không có đột phá nào. Một loạt các cuộc đàm phán trước đó có sự tham gia của các ông Mnuchin, Kudlow và các quan chức kinh tế hàng đầu khác đã sụp đổ sau khi ông Trump vẫn thực hiện áp thuế như ông đã dọa.
Hai người Nga trông giống như những người đàn ông bị Anh tố cáo đã bay sang Anh để mưu sát một cựu điệp viên Nga hôm 13 tháng 9 lên tiếng nói rằng họ chỉ là những du khách vô tội, bay sang London để vui chơi và viếng ngôi giáo đường ở thành phố Salisbury, theo Reuters. Trong khi đó, phía Anh nói rõ ràng, hai người đàn ông xuất hiện trên đài truyền hình RT do chính phủ Nga tài trợ là gián điệp của cơ quan tình báo quân sự GRU đã thực hiện vụ tấn công. Phía Anh nói, cuộc phỏng vấn hai người này là thêm một ví dụ về sự lừa đảo và những lời dối trá của phía Nga. Trên truyền hình, hai người đàn ông tỏ ra không tự nhiên chút nào. Họ tự xưng là Alexander Petrov và Ruslan Boshirov và nói họ là nạn nhân của một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Các công tố viên Anh nói đó là những cái tên đã được những kẻ đầu độc ông Sergei Skripal sử dụng. Anh buộc tội hai người đàn ông là đã mưu sát cựu điệp viên người Nga Sergei Skripal và con gái ông Yulia bằng cách phun vũ khí hóa học lên cánh cửa nhà ông Skripal hồi tháng 3. Gia đình ông Skripal và một sĩ quan cảnh sát bị trúng độc nặng. Sau đó, một phụ nữ ở một thị trấn gần đó đã tử vong sau khi chồng bà mang về nhà một lọ nước hoa Ninarichi giả mà ai đó đã vứt đi, trong đó có chứa chất độc. Trong cuộc phỏng vấn, hai người đàn ông đều mặc trang phục áo liên quần màu xanh, nói họ là thường dân làm việc trong ngành kinh doanh dinh dưỡng thể thao. Petrov nói về thị trấn Salisbury rằng bạn bè của chúng tôi lâu nay gợi ý cho chúng tôi đến thăm thị trấn tuyệt vời này. Sau đó, Boshirov nói thêm, có nhà thờ Salisbury nổi tiếng. Nó nổi tiếng không chỉ ở châu Âu mà trên toàn thế giới. Nó nổi tiếng với độ cao 123 mét, nổi tiếng với chiếc đồng hồ ở đó, một trong những đồng hồ đầu tiên được tạo ra trên thế giới vẫn còn hoạt động. Khi được hỏi về cuộc phỏng vấn trên, một phát ngôn viên của chính phủ Anh nói, chính phủ Anh đã xác định những người này là nhân viên của cơ quan tình báo quân sự Nga GRU và là những người đã sử dụng vũ khí hóa học độc hại bất hợp pháp trên các đường phố nước ta. Chúng tôi đã nhiều lần yêu cầu Nga chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra ở Salisbury hồi tháng 3. Hôm nay, cũng giống như chúng ta đã thấy vừa qua, họ phản ứng lại bằng lừa đảo và dối trá. Anh và hàng chục quốc gia khác đã trục xuất các nhà ngoại giao Nga vì vụ này. Moscow cũng trả đũa trong làn sóng trục xuất ngoại giao lớn nhất giữa hai khối Đông Tây kể từ thời chiến tranh lạnh. Vụ việc đã làm xấu đi quan hệ giữa Nga với phương Tây, vốn đã căng thẳng với các vấn đề Ukraine, Syria và những vấn đề khác. Theo cảnh sát Anh, hai người đàn ông đến London vào ngày thứ Sáu, mùng 2 tháng 3. Họ ở hai đêm trong một khách sạn phía đông London. Họ đi thăm Salisbury hai lần bằng tàu hỏa và các chuyến đi trong ngày vào thứ Bảy để trinh sát và đầu độc ông Skripal hôm Chủ nhật. Sau đó họ đi thẳng ra sân bay và bay về Nga. Nhiều giờ sau khi hai cha con ông Skripal được phát hiện bất tỉnh trên một băng ghế công viên. Trong cuộc phỏng vấn, Petrov nói ông và ông Bozhirov bay đến London cho chuyến nghỉ ngơi ngắn. Ông này nói đó không phải là chuyến đi công tác. Trong khi đó, ông Bozhirov nói hai người vô tội và không mang theo chất độc thần kinh Novichok đã được sử dụng trong vụ tấn công. Ông này còn cười lớn và gạt đi ý tưởng ngớ ngẩn, theo đó họ đã mang theo một lọ nước hoa của phụ nữ. Cả hai người nói có thể họ đã tình cờ đến gần nhà của ông Sergei Skripal nhưng không biết nó ở đâu. Lý do mà chuyến thăm đầu tiên của họ đến Salisbury quá ngắn là vì họ bị buộc phải cắt ngắn chuyến đi vì trời tuyết. Sau đó họ quyết định quay trở về vào ngày hôm sau. Hai người đàn ông xuất hiện trên truyền hình một ngày sau khi Tổng thống Vladimir Putin nói Nga đã tìm ra Petrov và Bozhirov nhưng họ không có gì đặc biệt và không phạm tội hình sự nào. Tổng thống Nga còn bày tỏ hy vọng họ sẽ ra mặt và lên tiếng công khai. Lệnh truy nã của châu Âu đã được ban hành đối với hai nghi phạm, nhưng các công tố viên Anh nói họ không yêu cầu Moscow dẫn độ công dân Nga vì hiến pháp nước này cấm việc dẫn độ. Các chính khách Anh liên kết vụ đầu độc ông Skripal với vụ ám sát cựu điệp viên bất đồng chính kiến Nga Alexander Litvinenko. Ông này bị đầu độc bằng chất đồng vị phóng xạ hiếm tại một khách sạn ở London vào năm 2006. Anh buộc tội hai người Nga về tội giết người, nhưng cả hai vẫn ở Nga. Một trong hai người sau đó giành được ghế trong Quốc hội.
Đức Giáo hoàng Francisco vừa ra lệnh cho điều tra một giám mục ở Mỹ bị tố cáo là có hành vi sai trái về tình dục với người lớn và chấp nhận cho giám mục liên hệ từ chức. Reuters dẫn nguồn tin từ Vatican và các giới chức Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ cho biết. Loan báo được đưa ra giữa lúc Đức Giáo hoàng đang gặp gỡ các nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ để thảo luận về hậu quả của vụ bê bối liên quan đến một cựu hồng y người Mỹ và yêu cầu của một tổng giám mục đòi Giáo hoàng từ chức. Giáo hội Công giáo trên toàn thế giới đang choáng váng vì cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Các cuộc khảo sát cho thấy sự giảm sút niềm tin vào Giáo hội ở Hoa Kỳ, Chile, Úc và Ireland, nơi vụ bê bối có tác động nặng nề nhất, nhưng lòng tin cũng giảm sút tại các quốc gia khác. Vị giám mục từ chức là Michael J. Bransfield, 75 tuổi, thuộc giáo phận Wheeling, Charleston, bang West Virginia. Vatican cho biết Đức Giáo hoàng đã bổ nhiệm Tổng giám mục William Laurie của thành phố Baltimore để điều hành giáo phận cho tới khi một giám mục mới được bổ nhiệm. Cả Vatican lẫn Tổng giáo phận Baltimore đều không đưa ra bất kỳ chi tiết nào về các cáo buộc cụ thể chống lại giám mục Bransfield. Reuters không liên lạc được với ông Bransfield, kể cả đại diện pháp lý của ông để yêu cầu bình luận. Trang web của Tổng giáo phận Baltimore cho biết Đức Giáo hoàng đã bổ nhiệm Tổng giám mục Laurie tiến hành điều tra về cáo buộc giám mục Bransfield quấy rối tình dục một số người trưởng thành. Mối quan tâm chính của tôi là chăm sóc và hỗ trợ cho các linh mục và giáo dân giáo phận Wheeling, Charleston vào thời điểm khó khăn này, Tổng giám mục Laurie nói trong một tuyên bố. Tôi cam kết sẽ tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng để tìm ra sự thật về những cáo buộc chống lại Đức Giám mục Bransfield và sẽ làm việc chặt chẽ với các giáo sĩ, lãnh đạo tôn giáo của giáo phận cho đến khi một giám mục mới được bổ nhiệm. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ. Kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.